nói nhân dân Bình Định phát thanh từ thành phố Quy Nhơn.
Đây là tiếng nói nhân dân Bình Định phát thanh từ thành phố Quy Nhơn.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa quý vị và các bạn, cuối tuần qua tại quảng trường Nguyễn Tất Thành ở thành phố Quy Nhơn, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định đã tổ chức liên hoan văn hóa cồng chiêng các dân tộc thiểu số tỉnh Bình Định lần thứ 2 năm 2023 với sự tham gia biểu diễn của hơn 240 nghệ nhân diễn viên các dân tộc thiểu số trong tỉnh. Liên hoan nhằm góp phần bảo tồn, phát huy giá trị không gian văn hóa cồng chiêng của đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bình Định, đồng thời tiếp tục thực hiện hiệu quả chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Mở đầu chương trình thời sự hôm nay, mời quý vị và các bạn nghe phóng viên chúng tôi phản ánh chi tiết sự kiện này.
Thưa quý vị và các bạn, đến dự liên hoan văn hóa cồng chiêng các dân tộc thiểu số tỉnh Bình Định lần thứ 2 năm 2023 có các đồng chí Hồ Quốc Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; Phạm Anh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; Nguyễn Thị Phong Vũ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, đại diện các sở ngành, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị, thành phố cùng đông đảo người dân và du khách đến thưởng lãm. Liên hoan văn hóa cồng chiêng các dân tộc thiểu số tỉnh Bình Định lần thứ 2 năm 2023 với chủ đề Âm văn nhịp điệu núi rừng có sự tham gia của 242 nghệ nhân, diễn viên, học sinh của các đội cồng chiêng đến từ 6 huyện Vĩnh Thạnh, Vân Canh, An Lão, Tây Sơn, Phù Cát, Hoài Ân và trường phổ thông dân tộc nội trú, trung học phổ thông Bình Định. Phát biểu khai mạc liên hoan, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn khẳng định, liên hoan văn hóa cồng chiêng các dân tộc thiểu số tỉnh Bình Định lần thứ 2 năm 2023 là sự kiện có ý nghĩa văn hóa xã hội sâu sắc nhằm tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Bình Định là nơi hội tụ và giao thoa văn hóa của nhiều dân tộc anh em trong khu vực. Ngoài dân tộc Kinh chiếm đa số, tỉnh Bình Định hiện có 39 dân tộc thiểu số sinh sống, trong đó chủ yếu là dân tộc Chăm, Ba Na, Hơ Rê, với lối sống và phong tục tập quán có nhiều sắc thái độc đáo đa dạng, làm nên nét đặc trưng riêng, đậm chất nhân văn và thượng võ của văn hóa Bình Định. Những bản sắc văn hóa riêng đó đã trở thành nếp sống, các chuẩn giá trị được đồng bào giữ gìn và lưu truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác, góp phần làm nên sự phong phú đa dạng của văn hóa Bình Định. Cộng đồng các dân tộc thiểu số tỉnh Bình Định đang lưu giữ vốn văn hóa phi vật thể đa dạng, phong phú và đặc sắc. Kho tàng nghi lễ, lễ hội truyền thống hòa quyện với hệ thống nhạc lễ, nhạc cụ và các làn điệu dân ca, dân vũ đa dạng độc đáo, hình thành nên bản sắc văn hóa vừa mang đặc trưng riêng, vừa mang đặc trưng chung của cộng đồng các dân tộc trên địa bàn tỉnh. Đối với đồng bào các dân tộc thiểu số, cồng chiêng là nhạc cụ phương tiện diễn tấu dân gian quan trọng, mang nhiều giá trị văn hóa, gắn bó mật thiết với các hoạt động văn hóa lễ hội, Tết truyền thống, sinh hoạt cộng đồng tại địa phương. Trong những năm qua, tỉnh Bình Định luôn ưu tiên dành nguồn lực đầu tư hỗ trợ cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đẩy mạnh thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Bình Định giai đoạn 2021-2030. Trong đó có công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn bày tỏ tin tưởng.
Liên hoan văn hóa cồng chiêng các dân tộc thiểu số tỉnh Bình Định lần thứ 2 năm 2023 là dịp để các diễn viên, nghệ nhân cồng chiêng gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong công việc phục hồi, truyền dạy và phát huy nghệ thuật cồng chiêng đặc sắc của các dân tộc. Qua liên hoan lần này, chúng ta sẽ thưởng thức những tiết mục biểu diễn đặc sắc với những sắc thái văn hóa truyền thống của dân tộc Chăm, Ba Na, Hờ Rê thông qua phần thể hiện khéo léo, tài hoa của các diễn viên, nghệ nhân. Qua đó giới thiệu vốn văn hóa phong phú, độc đáo của các dân tộc anh em, nâng cao nhận thức, ý thức trong việc bảo tồn, phát huy các giá trị không gian, văn hóa cồng chiêng của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh trong thời kỳ hội nhập và phát triển đất nước, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, cùng nhau phấn đấu xây dựng quê hương Bình Định ngày càng giàu đẹp. Hy vọng rằng những hoạt động trình diễn phong phú, hấp dẫn, đa dạng mà các nghệ nhân, diễn viên của các dân tộc mang đến cho liên hoan là những bông hoa tươi thắm, góp phần làm rạng rỡ bản sắc văn hóa của các dân tộc anh em trên địa bàn quê hương Bình Định. Tôi cũng mong rằng các đơn vị tiếp tục phát huy những tiết mục, nội dung trình diễn tại liên hoan lần này để đưa về địa phương phục vụ, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân, tiếp tục nhân rộng các mô hình câu lạc bộ, đội cồng chiêng tiêu biểu, nòng cốt ở các địa phương, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa của dân tộc.
Sau lễ khai mạc, các nghệ nhân, diễn viên, các đoàn đã trình diễn 7 tiết mục biểu diễn đặc sắc với những sắc thái văn hóa truyền thống của các dân tộc Chăm, Hơ Roi, Ba Na, Hơ Rê, với những tiếng cồng chiêng vang vọng, mang hơi thở đại ngàn. Những tiết mục có chủ đề như nhạc hội trong lễ cúng đổ đầu mừng năm mới, mừng chiến thắng, làng Hơ Rê vui hội, Bác Hồ kính yêu và mừng đảng mừng xuân, chiên mừng, âm vang đắc mang, mừng được mùa, vui cùng ngày hội, đã góp phần giới thiệu quảng bá nét văn hóa phong phú độc đáo trong không gian văn hóa của đồng bào thiểu số trên địa bàn tỉnh với du khách gần xa. Nghệ nhân Đinh Văn Khang ở xã Đắc Mang, huyện Hoài Ân tham gia trình diễn tại liên hoan chia sẻ.
Đây là giao lưu là có truyền thống là đi là kẹp cửa các nghệ nhân, diễn viên đến con cháu họ hỏi. Sau này mình già là mình truyền lại cho con cháu để không bỏ truyền thống của mình. Đội cồng chiêng là quan trọng nhất. Đám cưới rồi các lễ hội rồi này kia khác nữa.
Tại liên hoan năm nay, trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học phổ thông Bình Định lần đầu tiên tham gia nhưng lại cử lực lượng trẻ đông đảo nhất với 45 học sinh đang học trung học phổ thông tham gia trình diễn cồng chiêng và múa xoan phụ họa. Đây chính là nét mới về lực lượng tham gia liên hoan lần này và cũng là niềm hy vọng và lực lượng kế tục sự nghiệp bảo tồn và phát huy văn hóa cồng chiêng nói riêng, văn hóa vùng đồng bào dân tộc thiểu số nói chung trên địa bàn tỉnh Bình Định trong thời gian tới. Kết thúc liên hoan, ban tổ chức đã trao giải A cho đoàn Vĩnh Thạnh, hai giải B được trao cho đoàn trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học phổ thông Bình Định và huyện An Lão. Bốn đoàn Văn Canh, Tây Sơn, Phù Cát và Hoài Ân nhận giải C.
Vừa rồi là phản ánh của phóng viên đài chúng tôi tại Liên hoan Văn hóa Cồng Chiêng các dân tộc thiểu số tỉnh Bình Định lần thứ 2 năm 2023 vừa diễn ra tại quảng trường Nguyễn Tất Thành ở thành phố Quy Nhơn. Bây giờ chương trình xin được tiếp tục với các thông tin khác. Trong giai đoạn 2021-2023, Trung tâm Khuyến nông Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh đã triển khai 17 loại mô hình với 87 điểm trình diễn, trong đó lĩnh vực trồng trọt thực hiện 8 loại mô hình với 52 điểm trình diễn, lĩnh vực chăn nuôi có 4 loại mô hình 13 điểm trình diễn, lĩnh vực thủy sản có 5 loại mô hình 22 điểm trình diễn. Các mô hình khuyến nông do trung tâm triển khai thực hiện được đánh giá là phù hợp, đáp ứng nhu cầu thực tế được chính quyền địa phương và nông dân đánh giá cao, góp phần nâng cao nhận thức, thay đổi tập quán sản xuất, người dân từng bước thay đổi tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp. Hiệu quả từ mô hình khuyến nông tăng 20-25% so với sản xuất truyền thống đại trà, góp phần nâng cao thu nhập cho nông dân, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng phát triển sản xuất hàng hóa.
Những ngày này, nhiều nhà vườn trong tỉnh tất bật với cao điểm của vụ hoa Tết. Đây là thời điểm nông dân phải theo dõi cây trồng sát sao, áp dụng nhiều biện pháp chăm sóc bảo vệ để hoa có thể bung nở, khoe sắc đúng Tết Giáp Thìn 2024. Tại làng hoa Cúc Vĩnh Liêm ở phường Bình Định, thị xã An Nhơn, nhiều khu đất trồng hoa trước đây đã thu hẹp dần, nhường chỗ cho công trình xây dựng phát triển đô thị, nhưng vẫn còn nhiều nông dân gắn bó với nghề truyền thống. Tuy quy mô trồng có giảm hơn so với trước đây, phần lớn mỗi hộ chỉ trồng vài trăm chậu cúc đại đoá pha lê, nhưng không khí khẩn trương tập trung cho mùa hoa Tết vẫn rất rộn ràng. Trong khi đó, làng hoa Bình Lâm ở xã Phước Hòa, huyện Tuy Phước có nhiều niềm vui mới. Bên cạnh, phần lớn các hộ vẫn duy trì trồng hoa cúc vạn thọ trong các chậu kiểng cỡ trung và lớn. Có 10 hộ nông dân tham gia hợp tác xã dịch vụ hoa cây kiểng Bình Lâm, thành lập tháng 1 năm 2023, là nơi thí điểm áp dụng khoa học và công nghệ vào trồng hoa giống cấy mô trong nhà kính, trồng hoa trong chậu nhỏ trên dàn kê trong nhà màng. Ông Văn Tấn Thành, giám đốc hợp tác xã cho biết, từ áp dụng mô hình trồng hoa mới, hợp tác xã sẽ góp phần đa dạng hóa sản phẩm làng hoa, cung cấp cho người dân chơi Tết các loại hoa cúc bico, cúc họa mi, cúc mâm xôi, hoa dạ yến thảo đồng tiền trong các chậu nhựa mini. Chỉ tính riêng trong nhà màng trồng hoa chung của hợp tác xã sẽ có hơn 6.000 chậu hoa các loại cung cấp ra thị trường vào dịp Tết này.
thời gian qua, các cấp hội nông dân trong tỉnh đã vận động cán bộ hội viên nông dân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới bằng nhiều hoạt động thiết thực. Trong giai đoạn 2021-2023, cán bộ hội viên nông dân trong tỉnh đóng góp được hơn 154 tỷ 398 triệu đồng, gần 108.500 ngày công, hiến gần 610.000 m2 đất, làm mới và sửa chữa hơn 2.000 km đường giao thông nông thôn, kiên cố hóa 2.924 km kênh mương nội đồng, làm mới sửa chữa 580 cầu cống các loại. Đến nay, toàn tỉnh đã xây dựng được 663 mô hình hội nông dân tham gia bảo vệ môi trường, 10.638 bể chứa rác thải, bao bì, thuốc bảo vệ thực vật ngoài đồng ruộng. Phối hợp với các ngành liên quan, xây dựng được 47.485 hố tự xử lý rác thải tại hộ gia đình, 286 hố rác trong khu dân cư. Các cấp hội nông dân trong tỉnh còn phát động chiến dịch chung tay giảm thiểu rác thải nhựa, vận động không dùng rác thải nhựa, sử dụng sản phẩm thân thiện với môi trường. Qua đó đã tổ chức 372 buổi ra quân dọn vệ sinh môi trường trên các tuyến đường nông dân tự quản, các địa điểm cộng đồng, trồng hơn 4.000 cây xanh trên các tuyến đường, trong khuôn viên, nhà văn hóa thôn, tạo cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp, góp phần thực hiện có hiệu quả phong trào nông dân Bình Định, chung tay xây dựng nông thôn mới.
Trong năm 2023, các cấp hội nông dân huyện Tây Sơn đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ hội viên nông dân thực hiện có hiệu quả phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau giảm nghèo và làm giàu chính đáng. Ngoài việc phối hợp với các ban ngành có liên quan hỗ trợ nông dân về kiến thức, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, mở các lớp đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho gần 400 hội viên, hội nông dân huyện còn phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tạo điều kiện để hội viên nông dân tiếp cận vốn vay ưu đãi với trên 173 tỷ đồng. Ngoài ra, hội nông dân các cấp trong huyện còn vận động và quản lý tốt quỹ hỗ trợ nông dân với gần 3 tỷ đồng, giúp cho hội viên nông dân mượn với mức phí ưu đãi đầu tư các dự án chăn nuôi trồng trọt, phát triển ngành nghề, mang lại hiệu quả cao. Với sự hỗ trợ của hội trong năm 2023, toàn huyện đã có 5.244 hộ đạt danh hiệu hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp.
Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh thực hiện kiên cố hóa 162 km kênh mương nội đồng với kinh phí 62 tỷ đồng. Tuy nhiên, tiến độ triển khai đến thời điểm này đạt thấp, chỉ mới hoàn thành 19 km. Nguyên nhân cho đến tháng 8 năm 2023 mới có kết quả trúng thầu cung cấp xi măng, trong khi việc kiên cố kênh mương đến cuối vụ thu mới triển khai. Và khi triển khai thì đến mùa mưa lũ, khiến tiến độ bị chậm và kéo dài. Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, ngành nông nghiệp tỉnh yêu cầu các địa phương sớm gửi kế hoạch kiên cố kênh mương nội đồng vào cuối năm trước để tổng hợp và sớm xác định lượng xi măng cần thiết, tổ chức lựa chọn nhà thầu cung cấp xi măng vào đầu năm sau. Những vùng sản xuất hai vụ, sau khi kết thúc đông xuân và vụ thu thì tổ chức ngay việc kiên cố kênh mương. Sở Tài chính cần tổ chức đấu thầu, có kết quả lựa chọn đơn vị cung cấp xi măng vào tháng 3 hàng năm thay vì vào tháng 8 như năm nay.
Năm 2024 sắp tới, theo chỉ tiêu Ủy ban Nhân dân tỉnh giao, ngành du lịch Bình Định phấn đấu đón 6 triệu lượt du khách, trong đó có từ 150 đến 200.000 lượt khách quốc tế. Để đạt được chỉ tiêu đó, ngành du lịch tỉnh đề ra một số giải pháp như tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông quảng bá, tăng cường công tác quảng bá xúc tiến phối hợp với các doanh nghiệp lữ hành quốc tế, mở các chuyến bay charter đến các thị trường khách du lịch quốc tế như Hàn Quốc, Thái Lan, Ấn Độ, Nhật Bản và Đài Loan, tổ chức thành công lễ hội du lịch Bình Định năm 2024 và các sự kiện lễ hội văn hóa thể thao và du lịch Bình Định năm 2024, tăng cường liên kết với các doanh nghiệp lữ hành lớn, tổ chức các sự kiện văn hóa thể thao du lịch tại Bình Định, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ở các điểm đến du lịch, cơ sở lưu trú, nhà hàng, tiếp tục phối hợp với các sở ban ngành các địa phương trong tỉnh tạo thêm sản phẩm điểm đến nhằm kéo dài thời gian lưu trú của du khách, phát triển sản phẩm ô cốp gắn với du lịch, tiếp tục phối hợp với các doanh nghiệp triển khai các chương trình kích cầu du lịch với những chính sách hấp dẫn.
Chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định đến đây là kết thúc. Và bây giờ là phần thời gian dành cho chuyên mục Pháp luật và đời sống.